ăn chay một triết lý sống của Avadhutika, Anandamitra, Acharya, Vĩnh Phụ và bác sĩ Nguyễn Liên Hương dịch bằng thứ ba. Ở Haiti, đa số nông dân đã hoàn toàn bị bần cùng hóa, đấu tranh để sống còn bằng cách cố trồng lương thực trên sườn núi với độ dốc 45 độ hoặc hơn nữa. Họ nói là họ đã bị đày ải và bị tước đoạt quyền lợi dòng nòi của họ, quyền sở hữu một phần đất nông nghiệp màu mỡ nhất của thế giới. Số đất đai này hiện nằm trong tay một nhóm người thượng lưu. Trâu bò được chở bằng máy bay về các công ty Mỹ để cho ăn cỏ và rồi để xuất cảng lại cho những tiệm ăn xúc xích hamburger đặc quyền. Ở Mỹ Tây Cơ, trước đây đất đai được sử dụng để trồng ngũ cốc cho người Mỹ Tây Cơ. Ngày nay, được dùng để sản xuất ra các loại rau theo sở thích của người công dân Mỹ, tạo lợi nhuận lớn gấp hơn 20 lần. Hàng chục vạn người nông dân trước đây nay thấy mình tay trắng không đất đai, không thể cạnh tranh với địa chủ lớn. Thoạt đầu, những người nông dân cho thuê đất của họ theo hợp đồng để ít nhất còn kiếm được chút tiền bạc. Bước tiếp theo sau là họ làm thuê cho các công ty lớn. Cuối cùng, họ thấy mình trở thành những công nhân di trú, đi lang thang tìm việc làm để gia đình của họ có thể sống còn. Tình cảnh đó đã dẫn tới những làn sóng nổi loạn liên tiếp. Vào năm 1975, phần đất đai màu mỡ nhất của Colombia được sử dụng để sản xuất ra 18 triệu đô la tiền hoa. Hoa cẩm chướng đã đem lại một số lợi nhuận gấp 80 lần lợi nhuận lúa mì của vụ trước. Không có đủ để chia cho mọi người, không phải là như thế. Đất đai màu mỡ, nguồn tài nguyên tốt nhất, đang được sử dụng để sản xuất ra các vụ thu hoạch những thứ cao lương mỹ vị để kiếm lời khắp nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta thấy ăn sâu một loại mô hình như thế. Nông nghiệp trước đây là nguồn sống của hàng triệu nông dân tự cung tự cấp, thì ngày nay đang bị biến thành những nơi sản xuất ra những loại hàng lợi nhuận cao không thiết thực, để phục vụ một thiểu số người ăn ngon, có khả năng chi trả. Ngược lại với huyền thoại khá phổ biến, nguồn lương thực của chúng ta không phải là do quần chúng sanh đẻ quá nhanh và sự đói khát đe dọa, mà là do một số ít người thượng lưu kiếm lợi nhuận bằng cách tập trung và quốc tế hóa quyền điều khiển các nguồn lương thực. Sản xuất thịt là hình ảnh thu nhỏ của hệ thống mở rộng lan tràn này. Ngũ cốc của người nghèo đang bị thu hút cạn để nuôi bò của người giàu. Đó là lời phát biểu của ông trưởng đoàn cố vấn về protein của Liên Hiệp Quốc. Khi nhu cầu thịt tăng lên, các nước giàu có lẽ mua ngày càng nhiều ngũ cốc để nuôi lợn và gia súc. Trước đây, những nguồn cung cấp ngũ cốc được dùng để nuôi con người thì hiện nay được bán cho người trả giá cao nhất. Và biết bao người không kể xiết chắc chắn là bị lâm vào cảnh chết đói. Người giàu có thể cạnh tranh giành lương thực của người nghèo. Người nghèo không thể cạnh tranh nổi. Trong một bức thư ngắn cuối cùng gửi cho những người tiêu thụ, ông John Powell thuộc Tổ chức Giáo dục về Lương thực để Hành động có viết: giá thực phẩm có thể sẽ tăng vào vụ hè năm nay, mặc dù thực tế là giá ngũ cốc đã giảm xuống 50% kể từ 1973. Về điều này, hóa đơn thực phẩm của các bạn còn chưa phản ánh được. Nhưng trong khi tìm tòi những nguyên nhân cho sự gia tăng này, các bạn đừng có nhìn vào các nước Á Rập và giá xăng dầu và việc bùng nổ dân số ở thế giới thứ ba. Các bạn hãy nhìn vào các tổng công ty đa quốc gia đang điều khiển nền công nghiệp thực phẩm với sự giúp đỡ của bạn bè của họ nằm trong chính phủ. Và các bạn hãy nhớ là họ đang ở trong ngành kinh doanh làm ra tiền bạc, chứ không phải là cung cấp lương thực cho nhân dân. Và trong khi chúng ta đang cố gắng đập tan huyền thoại này, chúng ta hãy nhớ là chúng ta không thiếu năng lực. Khi toàn bộ của cải của thế gian này đã được loài vật thừa hưởng, thì làm thế nào lại có thể biện hộ cho một chế độ mà trong đó một ai đó nhận lấy một nguồn dư thừa khổng lồ, trong khi những người khác phải chết vì thiếu một nắm ngũ cốc? Lời của Pia Saka. Thực vậy, chúng ta không thiếu năng lực, và mặc dù những khó khăn mà nhân loại đang gặp phải dường như không thể nào vượt qua được, nhiều người cảm thấy rằng chúng ta đang ở ngưỡng cửa của một thời đại mới, thời đại mà con người ở mọi nơi sẽ nhận ra sự thật đơn giản là xã hội loài người là một và không thể phân chia. Do đó, sự đau thương của một con người có nghĩa là sự đau thương của mọi người. Trong khi thảo luận về một xã hội dựa trên cơ sở thế giới chủ nghĩa có thể được thành lập như thế nào, Phi Asaka đã giải thích: một xã hội hòa hợp có thể được thực hiện bằng cách động viên tinh thần sinh tồn của những ai muốn thành lập một xã hội con người. Những người tiên phong của một phong trào đạo đức như vậy sẽ là những nhà lãnh đạo của nền liêm chính đạo đức, những nhà lãnh đạo mà mục tiêu không phải là danh vọng, sự giàu sang hay quyền lực, mà là quyền lực của toàn thể xã hội loài người. Piasaka đã nói, cũng như bình minh đỏ thắm chắc chắn sẽ đến sau cảnh đêm tối như bưng của một đêm không trăng, tôi biết rằng một thời kỳ vinh quang sáng lạng cũng sẽ đến sau thời kỳ nhân loại bị triền miên tủi nhục và bỏ bê như ngày nay. Những ai yêu quý nhân loại, những ai muốn có hạnh phúc cho tất cả mọi sinh vật, phải tích cực ngay từ giờ phút này, sau khi đã dũ sạch được tính lờ phờ biến nhát, để cho phúc thịnh vượng sớm đến. Sự nỗ lực này, hạnh phúc của loài người liên quan đến mọi người, đó là hạnh phúc của bạn, của tôi và của chúng ta. Chúng ta có thể làm ngơ trước lợi quyền của chúng ta, nhưng chúng ta không được quên trách nhiệm của chúng ta. Quên trách nhiệm của chúng ta là một sự nhục nhã cho loài người. Ahimsa, không làm tổn thương tới các sinh vật. Có một lần nhà văn Nga vĩ đại Leo Tolstoy chiêu đãi cơm tối ở nhà mình. Ông là một người ăn chay và hầu hết những người khách của ông cũng vậy, trừ một bà khách. Khi bà này ngồi xuống bàn ăn, bà ấy ngạc nhiên nhìn thấy không có gì trên đĩa của bà cả. Bà thấy một con gà còn sống buộc vào chiếc ghế bà đang ngồi. Tolstoy giải thích, lương tâm của tôi không cho phép tôi giết con gà, vì bà là vị khách duy nhất ăn thịt. Tôi rất lấy làm cảm ơn bà nếu bà đảm đương việc giết con gà cho trước đã. Tất cả những điều xem xét thực tiễn đã kể trên, sức khỏe, kinh tế vân vân, đều không phải là những lý do duy nhất để không ăn thịt. Một trong những lý do quan trọng nhất là chúng ta không được lấy đi sự sống, ngay cả đời sống của loài vật một cách không cần thiết. Nhiều nhóm tôn giáo và tâm linh đã chủ trương một chế độ ăn chay vì tính thiêng liêng của mọi sự sống và nhu cầu sống mà không gây ra đau khổ. Theo quan điểm của họ, một con người chân chính xem loài vật không phải như những tên nô lệ và thực phẩm, mà là những người em trai, em gái, và cảm thấy chúng ta không có quyền gây ra cho chúng nỗi thống khổ và sát hại chúng một cách dã man, trừ phi sự sống còn của chúng ta tuyệt đối phụ thuộc vào điều đó, vì chúng ta có thể sống một đời sống khỏe mạnh hơn mà không ăn thịt. Thật là thích đáng khi chúng ta đặt vấn đề ăn thịt có phải là một thói quen về đạo đức và nhân đạo không. Rõ ràng là loài vật không bao giờ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của mình để chúng ta có thể có được sự khoái trá ăn thịt chúng. Bất kỳ ai đến thăm lò sát sinh cũng có thể xác nhận điều các con vật phải chịu cảnh đau đớn vô hạn trước và trong khi bị giết thịt. chỉ riêng ở nước Mỹ, mỗi ngày gần 9 triệu sinh vật bị giết để phục vụ cho cái được gọi là nhu cầu của chế độ ăn. Những ai trong chúng ta có thể khóc khi con chó hoặc con mèo của mình bị giết, mà còn tiếp tục thầm lặng tha thứ cho việc hàng triệu loài vật bị sát sinh một cách không cần thiết hàng ngày? Nhà lãnh tụ tâm linh vĩ đại đương thời P.R. Saka đã giải thích Ahimsa như thế này: các đồ ăn phải được chọn lựa trong số những loại mà sự phát triển ý thức tương đối ít, ở mức độ càng triệt để bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Như thế có nghĩa là nếu rau có sẵn thì không được giết súc vật. Điều thứ hai là trước khi giết bất kỳ một con vật nào đã phát triển hoặc chưa phát triển về mặt ý thức, bạn hãy cân nhắc kỹ càng xem là có khả năng sống trong một cơ thể khỏe mạnh mà không cần sát hại đời sống của những con vật đó không. Nhiều vị thánh cao cả khác cũng có cùng quan điểm này. Thí dụ như ngay trong những ngày đầu của phong trào Thiên Chúa giáo, một số lớn các giáo phái Thiên Chúa và Do Thái đã phản đối việc ăn thịt vì gây tốn kém và là một sự xa hoa bảo tàng. Trong suốt quá trình lịch sử, những nhà hiền triết và những nhà lãnh đạo đã khuyên rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể tiến hóa tới những trạng thái cao của ý thức hoặc tạo ra một xã hội con người xây dựng trên cơ sở tình thương yêu cho đến khi chúng ta bỏ được thói quen ăn thịt tàn bạo. Quan điểm của tôi là tập quán sống ăn chay do tác dụng thuần túy vật chất của nó lên tâm tính con người sẽ có ảnh hưởng ích lợi nhất cho vận mạng của nhân loại. Lời của Albert Einstein: con người đúng là chúa tể các loài thú, vì sự tàn bạo của con người vượt xa loài vật. Chúng ta sống trên cái chết của những sinh vật khác. Chúng ta là những nơi mai táng. Từ thời còn nhỏ, tôi đã tự nguyện bỏ dùng thịt, và sẽ đến lúc con người có việc sát hại những súc vật cũng nghiêm trọng như là việc giết người dưới mắt họ hiện nay vậy. Leonardo da Vinci. Thật là khủng khiếp, không riêng chỉ vì nỗi đau đớn và sự chết chóc của thú vật, mà do việc ăn thịt con người còn triệt tiêu một cách không cần thiết khả năng tâm linh cao quý của mình. Đó là sự đồng cảm và lòng thương xót đối với những sinh vật như bản thân mình, và do làm trái với những tình cảm của chính mình mà trở thành tàn ác. Lời của Leo Tolstoy. Nền hòa bình thế giới hoặc bất kỳ một hòa bình nào khác đều phụ thuộc rất lớn vào quan điểm. Chủ nghĩa ăn chay có thể mang lại một quan điểm thích hợp cho hòa bình. Nó đưa ra một lối sống tốt đẹp hơn, mà nếu nó được tất cả mọi người cùng thực hiện, có thể dẫn tới một cộng đồng quốc gia tốt đẹp hơn, công bằng hơn và thanh bình hơn. Lời của UNU, thủ tướng cũ của Miến Điện. Trong khi chúng ta là những nấm mồ của những con vật bị giết, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi những điều khiển lý tưởng trên trái đất? Lời của George Bernard Shaw. Các loài vật là bạn của tôi, và tôi không ăn thịt các bạn tôi. Tôi vẫn còn thích mùi vị của thịt, tôi phải làm gì? Một nguyên tắc cổ xưa của yoga đề nghị rằng phương cách tốt nhất để thay đổi một tập quán đã ăn sâu là đừng có nhổ nó tận gốc, một việc hầu như không thể làm được. Tốt hơn là nên nuôi trồng và vun xới một tập quán ngược lại ngay cạnh tập quán cũ. Chẳng bao lâu sau, tập quán mới này sẽ lớn lên tươi tốt, và đám cỏ dại tức thói quen ăn thịt sẽ tàn lụi và tan biến mà hầu như không phải cố gắng. Công việc thay đổi từ chế độ ăn thịt sang chế độ ăn các thức ăn đầy dinh dưỡng còn sống và còn tươi dễ dàng hơn là thoạt đầu chúng ta nghĩ. Thật ra có hàng ngàn món ăn giàu dinh dưỡng, ngon lành mà những người không ăn chay chưa có dịp thưởng thức do thói quen, điều kiện quy định và thiếu nguồn thông tin. Phần lớn mọi người ngạc nhiên khi phát hiện ra nhiều món ăn giàu protein được chế từ những thành phần mà họ hoàn toàn không hề biết đến, những hạt kê, kiều mạch, gạo lứt, đậu ganbanzo, đậu lăng, gạo đỏ và đậu khuôn. Các bạn nên nhớ là học nấu ăn chay dễ hơn bạn tưởng nhiều. Nhiều người nói họ rất thích thú nấu đồ ăn chay lần đầu tiên trong đời. Điều thú vị không ngờ trong việc nấu đồ ăn chay là chỉ cần biết một số nguyên tắc cơ bản, cần có một cuốn sách hướng dẫn để nấu ăn tốt, là bạn có thể nấu nhiều loại ngũ cốc, quả hạch, trái hồ đào, rau đậu. Trong ngoặc, ngoài ra ăn chay còn vô cùng kinh tế nữa. Một chế độ ăn chay có thể trung bình đỡ tốn kém được 50%. Nếu tất cả những ai khác thất bại trong khi cố gắng trở thành người ăn chay, bạn hãy dành ra một buổi chiều và đến thăm một lò sát sinh. Điều này sẽ tạo cho bạn một điều khích lệ bạn cần. Bất kỳ sự khó khăn nào bạn có thể gặp phải trong thời kỳ chuyển tiếp ban đầu thì cũng không khó như bỏ thuốc lá chẳng hạn. Phần lớn mọi người thấy có những phần thưởng ngay từ đầu, mức năng lượng cao hơn, hệ thống tiêu hóa sạch sẽ hơn, tâm trí trong sáng hơn, mùi của cơ thể thơm hơn, làm họ hài lòng đến nỗi quá trình chuyển tiếp trở thành kinh nghiệm rất vui sướng. Kết quả mang lại không chỉ là một sức khỏe rạng rỡ, mà bạn còn cảm thấy niềm vui đã biến những lý tưởng nhân đạo thành hành động và niềm hạnh phúc có được do hoàn thành một công tác cho tình thương đối với mọi sinh vật, con người và những sinh vật khác loài người. Trên hành tinh này, ăn một chế độ ăn chay, chế độ ăn tự nhiên của con người, không làm mảy may tổn hại đối với các sinh vật sống trên trái đất của chúng ta, và nó còn giúp chúng ta ngày càng ý thức được rõ tính thuần nhất của sự sống và nhận ra được một ý thức vô hạn nằm bên trong mọi vật. Thứ hai, nhịn ăn. Quá trình thanh lọc tự nhiên của cơ thể. Nhịn ăn là một trong những cách chữa bệnh cổ xưa nhất của thiên nhiên. Bất kỳ con vật nào khi đau ốm cũng đều nhịn ăn theo bản năng. Nhưng con người chúng ta lại thích đi chệch khỏi chiều hướng tự nhiên đến nỗi, đáng lý ra theo bản năng, chúng ta chấp nhận sự biếng ăn. Khi chúng ta đau ốm và nhịn ăn để thanh lọc cơ thể, thì chúng ta lại nhồi nhét vào cơ thể với càng nhiều đồ ăn hơn để bồi dưỡng sức khỏe. Các nhà hiền triết và các bậc thầy giải về tâm linh cổ xưa thường nhịn ăn, không phải chỉ vì mục đích sức khỏe, mà còn để nâng cao tâm trí và tâm linh, vì các vị đó nói, dạ dày nó căng thì không chịu suy nghĩ. Các triết gia Hy Lạp vĩ đại Socrates, Plato, Pythagore bao giờ cũng nhịn ăn trước khi viết những tác phẩm triết học của mình hay trước những cuộc nghiên cứu đặc biệt, vì các bậc đó biết rằng nhịn ăn kích thích khả năng của trí tuệ. Các vị thầy tư tế cao cấp cổ Ai Cập cũng đã nhịn ăn trong những thời gian dài. Khi triết gia kim toán học Hy Lạp Pythagore đi Ai Cập để học môn khoa tâm linh huyền bí, ông đã phải trải qua một thời kỳ nhịn ăn trong 40 ngày. Vì các vị thầy ở Ai Cập có giải thích rằng 40 ngày là cần thiết để ông có thể nắm được những gì chúng tôi sẽ dạy ông. Trong Kinh Thánh, không biết bao nhiêu lần chúng ta đọc thấy nhịn ăn, vì những người Do Thái và Thiên Chúa Giáo thường có thói quen nhịn ăn. không phải chỉ để chữa bệnh cho mình, mà còn để đạt được những sức mạnh tâm linh và đến gần với Chúa hơn. Thánh Môsê đã nhịn ăn trong 40 ngày và 40 đêm trước khi lên núi Sinai để nhận 10 điều răn. Và Chúa Giê-xu đã nhịn ăn 40 ngày. Trong thời gian đó, Người khắc phục mọi cám dỗ và tự chuẩn bị cho Người trước hành động cao cả và chịu đựng sự đau đớn. Trong Kinh Thánh có viết, khi các con nhịn ăn, chớ để cho khuôn mặt rầu rĩ mà phải sạch sẽ và vui tươi. Matthew 6:16-17. Hãy lương thiện và chân thành. Hãy nhịn ăn vì những mục đích lương thiện và chân thật. Matthew 6:18. Khi đó, sau khi nhịn ăn, ánh sáng trí tuệ của con sẽ tỏa sáng như buổi sớm mai và sức khỏe của con sẽ phát ra nhanh chóng. Isaiah 58:8. Đức Phật cũng đã nhịn ăn để tách rời tâm trí của Người ra khỏi thế giới vật chất và để đạt tới ý thức cao hơn. Và sau đợt nhịn ăn dài nhất trong vòng 40 ngày, Người đã đạt tới sự giác ngộ. Rõ ràng là có nhiều ích lợi đối với cơ thể và tâm trí khi bạn nhịn ăn. Điều này các nhà hiền triết xưa đã biết rõ, nhưng con người thời nay đã quên mất những điều ích lợi này là gì. Ngừng đưa thức ăn vào cơ thể trong một thời gian giới hạn, cho phép cơ thể tự tẩy sạch và khử các độc tố đã tích tụ. Ngoài ra, do không sử dụng năng lượng vào việc tiêu hóa, nhiều năng lượng dư thừa được chuyển lên não để phục vụ những quá trình tâm trí cao siêu như thiền sâu chẳng hạn. Gây ra do tích lũy các độc tố. Như chúng ta đã thấy, do ăn quá nhiều các thức ăn tạo ra axit trong các loại thịt, các loại thức ăn tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng, đường trắng, kẹo, các thức ăn có dầu và chiên, các thức ăn có quá nhiều protein, vân vân, và đặc biệt là do ăn quá nhiều, cơ thể trở nên có quá nhiều axit và mắc nhiều bệnh tật. Như một chuyên gia dinh dưỡng đã nói, không loài động vật nào trên trái đất lại chứa quá nhiều trong người những thức ăn không tiêu hóa được, lên men và thối rữa. Do ăn quá nhiều và do thức ăn không tự nhiên như cái gọi là con người văn minh, tất cả những chất hóa học đưa vào các loại thức ăn của chúng ta để bảo quản, để cho có màu sắc và hương vị, cùng với sự ô nhiễm của không khí độc hại làm ngột ngạt các đô thị của chúng ta, rượu và thuốc lá và các hàng loạt những thuốc men mà con người hiện đại phải phụ thuộc vào, và đặc biệt là sự căng thẳng tinh thần gây suy nhược và tạo ra những biến động nội tiết bi đát. Tất cả những thứ này đã làm tăng các độc chất hóa học trong cơ thể của chúng ta. Một số những chất thải độc hại được đưa qua thận và ruột hoặc qua da khi đổ mồ hôi, nhưng nhiều chất độc bám vào các tế bào, các cơ quan, các tuyến, các động mạch, tĩnh mạch và trôi theo dòng máu. Những chất độc này khó lòng tẩy trừ hết được. Các bác sĩ đồng ý rằng sự tích tụ những chất độc này trong cơ thể là nguyên nhân chính gây ra bệnh tật, chứ không phải là những mầm bệnh gớm ghiếc từ bên ngoài. Vi khuẩn và virus chỉ có thể tác động tới chúng ta khi cơ thể của chúng ta trở nên quá yếu, do có quá nhiều các chất cặn bã nên không thể chống lại chúng. Những mầm bệnh và virus lúc nào cũng có trong không khí quanh chúng ta, trong thức ăn mà chúng ta ăn vào, và cả bên trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta chỉ không chống nổi chúng khi nào các hệ thống của chúng ta tạo cơ hội cho chúng phát triển và sinh sản bên trong chúng ta. Vì vậy, mặc dù nhiều người cùng sống trong một môi trường có nhiều mầm bệnh, nhưng chỉ có một số người mắc bệnh mà thôi. nhà dinh dưỡng bác sĩ Leon Patrick có nói, khi các chất thải bên trong hay những chất độc được giữ lại bên trong cơ thể, chúng ta có điều kiện bị chứng nhiễm độc huyết, nhiễm độc bên trong. Vì chứng nhiễm độc huyết là sự hiện diện của một số lượng dư thừa chất thải của quá trình biến dưỡng. Nó đã được coi là nguyên nhân chung của mọi loài bệnh tật. Bệnh tật là sự cố gắng của cơ thể để khử chất thải. Chất nhầy và các chất độc đang làm tắc nghẽn cơ thể và ngăn cản các chức năng bình thường của nó. Vấn đề không phải là bệnh phải chữa, mà chính bản thân cơ thể phải được chữa bằng cách tẩy sạch tất cả những độc tố đã tích tụ ra khỏi nó. Những triệu chứng đầu tiên của một cơ thể không tinh khiết và dễ bị mắc bệnh là khi thức dậy vào buổi sáng, mũi và cổ có nhiều chất nhầy, mũi bị tắc và chảy nước mũi, nước da tái xám, tinh thần cáu kỉnh, lưỡi trắng, hơi thở hôi, người hôi hám, hoa mắt, đầy hơi, nhức đầu, có cảm giác khó tiêu ở dạ dày, ăn không ngon, mắt đỏ ngầu, vã mồ hôi, vân vân. Nếu bạn thấy có bất kỳ triệu chứng nào ở trên, bạn phải hiểu rằng đó là dấu hiệu mà tạo hóa báo cho bạn biết là phải làm sạch cơ thể ngay. Các bác sĩ đã nói rằng nhiễm độc bên trong kéo dài có thể dẫn tới khả năng trí tuệ suy giảm, đau đầu và đau lưng trầm trọng, thị lực suy giảm, run rẩy do thần kinh vô cùng mệt mỏi, đau cơ bắp, bị ù tai, ho khan và nhạy cảm bất bình thường đối với bụi bặm. Một số bệnh thông thường gây ra bởi những chất uế tạp bên trong là nổi mụn nhọt trên da, máu cố khử những chất độc qua da, ở đó những chất độc tích tụ lại để tạo ra mụn nhọt, lở loét, đinh nhọt, vân vân. Hơi, bác sĩ Erwin Cross nói, lượng thức ăn thối rữa không tiêu hóa được trong ruột tạo ra những hơi hôi hám mà một phần được hấp thụ vào dòng máu, gây nhiễm độc nhiều hơn. Bệnh trĩ thường là do trung tiện liên tục. Những hơi hôi hám này cũng từ ruột trào ngược lên lối dạ dày, gây ra ở hơi, trướng dạ dày và ruột. Khí này cũng được đưa lên miệng và gây ra một mùi hôi thối và chua. Tảo bón. Như chúng ta đã thấy, tảo bón, hiện tượng các chất thải độc hại làm tắc ruột, là một trong những nguyên nhân chính của bệnh tật. Trong tình trạng này, toàn bộ niêm mạc ruột bị bao phủ bằng một lớp nhầy, làm chậm lại việc tiết ra các dịch tiêu hóa và làm giảm khả năng tiêu hóa. Hiện tượng này được gọi là chứng viêm chảy. Càng ngày càng có nhiều chất thải thêm vào, nó trở nên cứng lại cho đến khi ruột trở thành giống như một chiếc ống đặc biệt, chỉ có một đường kênh nhỏ để ngõ ở giữa mà thức ăn phải chui qua đó. Một bác sĩ người Âu đã khẳng định 60% các tử thi mà ông đã mổ xác để khám nghiệm đều có chất lại như dung và những viên sỏi đã tồn tại hàng thập kỷ ở bên trong, và thành ruột bên trong bị đóng cặn lại bởi phân củ rắn lại giống như một ống khói lò bẩn. Nhiều đại tràng tôi thấy trướng to lên gấp 2 lần kích thước bình thường mà chỉ có một lỗ rất nhỏ xuyên qua ở giữa, mặc dù những người này ngày nào cũng đi đại tiện. Khi tôi đứng nhìn vào những khúc đại tràng này, tôi tự hỏi là không biết có ai có thể sống được lấy 1 tuần lễ. Một số người ít hơn nhiều, không biết có ai có thể sống được trong nhiều năm với một hầm phân của sự chết chóc và lây lan ở trong người họ như thế. Sự hấp thụ trở lại những chất độc gây chết người vào sự tuần hoàn không giúp ích được gì, mà lại còn gây ra những chứng bệnh truyền nhiễm. Thực ra, kinh nghiệm của tôi trong 10 năm vừa rồi, qua sự phục hồi nhanh chóng của tất cả các bệnh, sau khi đại tràng đã được rửa sạch, đã chứng tỏ rằng nguyên nhân cơ bản của hầu hết các ốm đau bệnh tật của con người đều nằm ở chính bên trong đại tràng. Một số người uống thuốc nhuận tràng để làm giảm táo bón mãn tính, nhưng điều này chỉ làm bệnh tình thêm trầm trọng. Một số thuốc nhuận tràng có tác dụng kích thích thành ruột, kết quả là ruột cố sức tống các chất kích thích này ra một cách nhanh chóng và loại bỏ luôn các chất thải ở đường ruột nữa. liên tục dùng các loại thuốc nhuận tràng như vậy làm yếu thành ruột. Vì vậy, ruột không thể hoạt động khi không có sự kích thích mạnh của thuốc nhuận tràng. Các thứ thuốc nhuận tràng khác làm mất nước ở cơ thể bằng cách rút nước từ các bộ phận khác của cơ thể vào ruột để làm loãng những chất thải đã đóng cứng và gây ra ỉa chạy. Còn các loại thuốc khác nữa bôi trơn và bao các chất thải bằng một lớp trơn để cho các chất thải này có thể trượt qua ruột. Nhưng điều này can thiệp vào việc tiêu hóa và còn ngăn chặn sự hấp thụ các loại vitamin quý báu như vitamin A, D và E. Ở bất kỳ trường hợp nào, người ta cũng không được sử dụng các loại thuốc nhuận tràng một cách thường xuyên và không được phụ thuộc vào chúng để có thể dễ đi cầu. Cơ thể phải được trả lại tình trạng trong sạch và lành mạnh để nó có thể tự khử những chất thải của nó một cách đều đặn, tự nhiên. Một trong những phương pháp tốt nhất là nhịn ăn. Sau sự điều trị bằng cách nhịn ăn đặc biệt, bệnh nhân bài tiết được tới từ 10 đến 15 pound chất phân cũ đã bị tắc nghẽn trong cơ thể của mình trong vòng nhiều năm. Sốt là một phương cách tự nhiên của cơ thể để tự làm sạch. Khi đó bạch cầu tấn công vào các chất độc bên trong, việc biến dưỡng tăng nhanh lên và cơ thể trở nên nóng. Sỏi mật và sỏi thận. Những viên sỏi này là những chất độc kết tinh đã được tích tụ lại trong túi mật và thận. Chúng có thể nhỏ bằng một hạt cát, hay ở trong túi mật nó có thể to bằng một quả trứng ngỗng. Mụn cốc. Mụn cốc gây ra do các chất thải tích tụ ở trong các mô tế bào ở bàn chân hoặc bàn tay. Xơ cứng động mạch và huyết áp cao. Khi các chất thải có chất độc và các chất béo dính vào thành các mạch máu, đặc biệt là các mao mạch nhỏ li ti, và làm tắc nghẽn không cho máu chảy thông suốt, cơ tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu qua những mạch máu bị co thắt lại này. Từ đó, cơ tim trở nên to hơn và dẫn đến cao huyết áp. Máu đông thành cục, bệnh tim, các cơn đau tim và tai biến mạch máu não. Ngoài ra, thận và các tuyến nội tiết, trong khi cố sức thanh lọc các chất độc khỏi cơ thể, tiết ra nhiều chất hóa học khác nhau làm tăng huyết áp. Những dấu hiệu báo trước ban đầu của huyết áp cao là đau đầu, chóng mặt, hơi thở ngắn, tim đập nhanh và đổ mồ hôi. Rối loạn trí óc và cảm xúc. Một cơ thể chứa đầy các chất thải có chất độc không thể đưa đủ oxy và năng lượng nên não. Thực ra, chính não cũng bị chất thải có chất độc bão hòa, và kết quả dẫn tới là sự suy nghĩ bị xúc kém, sự lờ đờ của trí tuệ và sự rối loạn về cảm xúc. Trên thực tế có thể gây ra bởi những chất bẩn tích tụ trong não và bởi những khí độc trong cơ thể ảnh hưởng tới não. Ngay cả những bệnh tâm thần nặng cũng đã được chữa khỏi bằng cách nhịn ăn. Viêm khớp. Các đầu nối của xương ở các khớp được bao bọc bởi một lớp sụn, một loại mô mềm đàn hồi, đệm cho các khớp đỡ bị cọ xát. Khi các chất thải có tính axit tích tụ trong chất lỏng bôi trơn các khớp, khớp xưng tấy lên, các đầu xương trở nên ráp và lộm chỗm, và sụn trở nên khô và dễ gãy. Dần dần, chất dịch tiết ra cạn đi hoàn toàn và xương cọ sát với nhau trong tình trạng đau đớn của chứng viêm khớp, dị ứng và hen suyễn. Các phế quản trong phổi giống như các rễ cây phân nhánh đi từ khí quản với những đường ống ngày càng nhỏ dần và cuối cùng là những túi khí nhỏ tí tẹo trong phổi do dư chất độc trong cơ thể, đặc biệt là các chất thải có tính axit. Các màng nhầy lót bên trong những ống này trở nên chứa đầy những chất bẩn và bị kích thích và viêm tày. Khi đó, các tuyến phế quản trở nên hoạt động quá sức và chất nhầy tích tụ lại bên trong các ống này. Để trung hòa các chất thải độc này, cơ thể tiết ra men histamine với số lượng lớn. Histamine thường gây ra một phản ứng dị ứng, thở khò khè, ho, hắt hơi, chảy nước mũi, chảy nước mắt khi bệnh nhân cố gắng đẩy ra ngoài chất thải dư thừa. Hít thở bất kỳ một chất gây kích thích nào cũng có thể gây ra dị ứng đột ngột và hay lên cơn suyễn. Phản ứng dị ứng có thể xảy ra sau khi ăn những loại thức ăn nào đó, bị côn trùng cắn vân vân, gây ra bệnh nấm, mụn nhọt, đinh nhọt hoặc chứng nổi mề đay vì những chất thải cố tìm đường để thoát ra qua các lỗ chân lông trên da. Bệnh gan. Gan là một bộ phận lọc của cơ thể. Nó làm trung hòa, tẩy sạch tất cả các chất độc trong cơ thể. Một lá gan đau ốm giống như một cái lọc bị tắc nghẽn vì bụi bặm. Nó không thể làm việc một cách có hiệu quả để tiết ra đủ mật để tiêu hóa hoàn toàn các chất béo trong chế độ ăn hàng ngày. Nếu mật chứa đầy chất độc đi vào dòng máu, sẽ gây ra bệnh vàng da, và các chất độc có thể cứng lại và trở thành viên sỏi mật trong túi mật. Tiến sĩ Max Gerson, chuyên gia về ung thư, viết: tất cả những sự rối loạn về biến chứng mà chúng ta gọi là viêm dạ dày, loét, viêm thực quản, túi mật, ruột, tủy đại tràng, vân vân, đều là những giai đoạn của một quá trình bắt đầu với sự suy gan và xơ cứng mạch máu, và đôi khi dẫn tới ung thư. Vì ăn các thức ăn có quá nhiều chất béo làm gan chứa đầy những chất thải béo, nên nhiều bác sĩ khuyên loại trừ thịt khỏi chế độ ăn và nên dùng một chế độ ăn chay có ít chất béo. Sâu răng. Các chất thải có chất độc trong cơ thể cũng gây ra sâu răng và các loại rối loạn đường miệng khác. Các chất thải này làm tan cơ cấu men bên ngoài của răng và phá hủy răng ở bên trong, sự thoái hóa dần dần của lợi, cuối cùng dẫn tới rụng răng. Các loại thuốc chữa bệnh. Nhiều người khi thấy dấu hiệu đầu tiên của bệnh tật là đã ra ngay hiệu thuốc để mua thuốc và kháng sinh để chặn sự đau ốm. Thực ra những thuốc này chỉ có thể điều trị những triệu chứng của bệnh thôi, chứ không thể diệt được nguyên nhân gốc rễ, một cơ thể chứa đầy chất thải. Vì vậy, bệnh được chặn lại, chưa được chữa trị, và bản thân các loại thuốc này tồn tại trong cơ thể và lại tích tụ thêm chất độc cho cơ thể vốn dĩ đã chứa đầy chất độc. Nhà dinh dưỡng Arnold Everett nói: qua kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm, tôi đã được biết là các loại thuốc không hề được đào thải ra như chất thải của các thức ăn, mà lại bị giữ lại trong cơ thể trong hàng chục năm. Tôi đã quan sát hàng trăm ca, trong đó các loại thuốc đã uống vào cách đó hàng 10, 20, 30 năm, thậm chí 40 năm, đã được thải ra cùng với niêm dịch chất nhầy nhờ nhịn ăn. Chữa bệnh theo tự nhiên, nhịn ăn. Khi toàn bộ hệ thống tiêu hóa đã lâu ngày bị ảnh hưởng bởi sự lạm dụng ăn uống theo kiểu hiện đại, với những chất thải tạo ra sau khi liên tục đưa vào những thức ăn không tiêu hóa được, và thậm chí có thể là đã tốn nhiều công sức để loại bỏ những chất thải gây ra bệnh này, sốt hoặc nổi mụn nhọt trên da. Để có thể làm biến đổi con người, bạn phải bắt đầu làm sạch tận gốc toàn bộ cơ thể. Tất cả những chất thải đang thối rữa và làm tắc hệ thống phải được thanh toán qua sự trống rỗng tuyệt đối của nhịn ăn. Chỉ khi nào hệ thống tiêu hóa trống rỗng và nhịn ăn, thì khi đó các chất thải mới bị phá hủy, đốt cháy và khử đi trong dòng máu. Làm sạch bên trong căn nhà. cơ thể là căn nhà của bạn và còn là bộ máy của bạn. Cổ xe mang bạn đi đây đó và làm mọi việc của bạn. Bạn thường xuyên lau chùi nhà cửa, vứt bỏ rác rưởi và các đồ tạp nhạp ra khỏi nhà. Bạn thường xuyên lau chùi ô tô hoặc xe gắn máy của bạn để tránh bị dơ bẩn, nếu không máy móc của nó sẽ bị tắc nghẽn và không chạy được. Nhưng đã có bao giờ bạn dừng lại để suy nghĩ về việc làm sạch bộ máy bên trong của bạn chưa? Phương cách tốt nhất để làm sạch bên trong cơ thể của bạn là bằng cách nhịn ăn. Không ai lại cố gắng cọ rửa hệ thống dẫn nước của một thành phố và khai thông mọi cái lọc bị tắc mà lại không cắt nước. Trước tiên là phải cắt nước cái đã. Nhịn ăn chỉ là như thế này. Các dòng thức ăn thường xuyên chảy vào cơ thể và tạo cho cơ thể một cơ hội để tự làm sạch mình một cách tự động. Khi bạn nhịn ăn, bạn buộc cơ thể của bạn tiếp tục làm việc và tiêu hóa sự tích tụ dư thừa chất thải trong cơ thể bạn và rồi để bài tiết nó, do đó mà làm sạch được toàn bộ hệ thống. Nhiều người sợ nhịn ăn, họ nghĩ nhịn ăn có nghĩa là làm cho bản thân họ chết đói. Điều này không đúng chút nào. Tiến sĩ Patrick đáp lại, nhịn ăn đúng cách không bao giờ có hại. Thật ra, nó thường chỉ là thủ tục tiến hành để bảo toàn năng lượng thần kinh và để cho thiên nhiên có thể tập hợp được sức lực của mình để chiến đấu chống lại bệnh tật. Thực vậy, cơ thể có nhiều nguồn để tự nuôi dưỡng trong một thời gian dài. Một người nhịn ăn có kinh nghiệm có thể nhịn ăn một cách an toàn trong vòng một tháng hay hơn thế nữa. Như một bác sĩ đã giải thích, người ta không nhận thức được rằng điều trở ngại chính đối với việc nhịn ăn là phải khắc phục những mối lo sợ đã ăn sâu về mặt văn hóa, xã hội và tâm lý về điều sống mà họ không ăn. Hãy lấy thí dụ như cảm lạnh. Cơ quan đầu tiên bị ảnh hưởng bởi các chất độc trong cơ thể là màng nhầy. Màng nhầy bắt đầu sản sinh ra dư thừa chất nhầy để cố gắng đẩy ra tất cả các chất độc. Và như thế là bạn bị cảm lạnh. Mọi người đều biết trong suốt thời kỳ bị cảm lạnh, số lượng chất nhầy ra khỏi cơ thể là bao nhiêu qua đường mũi và ho. Đây là sự nỗ lực tự nhiên của cơ thể để tự làm sạch. Trước kia, có người còn sống gần gũi với thiên nhiên và tuân thủ những quy luật tự nhiên khi cảm lạnh hay cúm rất dễ chữa. Bệnh nhân theo bản năng chỉ cần tuân thủ điều chán ăn, chủ yếu uống các nước trái cây và rồi được hồi phục nhanh chóng. Sau đó, họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với trước, vì bao nhiêu chất độc trong người đã được thanh toán cùng với niêm dịch